Thưa quý cô, đó là một cái công tác từ thiện. Mình lúc đầu từ thiện đối với đạo là cái điều rất tốt. Người ta hay hỏi thầy, hãy cho mình làm việc từ thiện giúp cho người tu, và mình giúp cho những người ở ngoài thế gian, như người thế gian họ thiếu đói mình giúp họ, rồi người trong chùa thiếu đói mình giúp người trong chùa, thì hai cái đó cái nào phước nhiều hơn? Rồi quý Phật tử trả lời thầy nghe coi, cái nào phước nhiều hơn? Nếu nó giúp trong chùa phước nhiều hơn thì mình hơi lệch rồi ha. Nói như vậy thì mấy người ngài họ buồn. Nếu mà nói phước thì không có bên nào nhiều hơn bên nào, bởi vì cái quý thầy đó cũng như là người dân đó không khác nhau, cái đó khổ bên nào cũng như nhau thôi. Chứ đừng ta nghĩ rằng một quý thầy thì phước nhiều còn dân chúng là phước ít, không phải vậy. Nhưng mà nó có cái khác hơn chỗ này, đối với người dân họ nghèo họ khổ bệnh hoạn, mình giúp cho họ thì cái đó là cái phước lành tương xứng với cái phước lành giúp cho người tu. Nhưng mà cái khác ở cái điểm mình chỉ giúp người dân thì mình được cái phước mà không có cái chuẩn duyên với đạo, còn mình giúp cho người tu á thì có được cái phước lại có cái chuẩn duyên với đạo. Bởi vậy nên thầy hay nói rõ rằng Phật dạy với thầy trì kheo phải đi xuất thực, tức là nhận cái cửa cúng dường cho Phật tử để gieo duyên. Nghe nói vậy người ta không biết gieo duyên là sao. Chữ duyên á tức là nó đi theo chữ nợ. Như quý Phật tử cúng dường cho quý thầy thì đó là quý Phật tử gieo duyên với đạo, còn quý thầy nhận cho quý Phật tử á là nhận cái nợ, nợ đối với Phật tử. Thì cái nợ đó nó không phải là quý thầy phải trả lại bằng cái giá như một bát cơm bao nhiêu rồi mình phải trả lại bằng cái phước hưởng bao nhiêu, không phải, mà trả bằng cái giá là phải làm sao giúp cho Phật tử hiểu được đạo để tu hành. Thì như vậy cái giá của quý thầy trả là cái giá phải hướng dẫn chỉ dạy cho Phật tử đạo lý, chứ không phải tiền, không phải phước mà ta giàu. Còn người thế gian thì họ không có trả cái giá đó, cho nên họ chỉ trả lại cái giá là làm cho mình có phước, hưởng phước. Thì như vậy hôm nay quý Phật tử làm nó có phước, nhưng mà mình được cái duyên với đạo, cho nên rồi đời này và những đời về sau nó có cái duyên gặp lại tăng ni để nhắc nhở với Phật tử tu. Quý Phật tử thấy ở thế gian rất nhiều người có phước, nếu mà không có phước thì đâu có thể nào làm ông chủ tịch nhà nước hay là ông tổng thống, ông thủ tướng được, phải không? Người ta làm được cái đó là có phước lớn lắm. Nhưng mà có người khi làm được một ông lớn rồi lại không biết tu. Còn có những người họ cũng giàu, họ cũng làm lớn mà họ biết tu. Thì hai cái đó nó khác nhau ở chỗ nào? Bởi vì cái người họ làm phước nhưng mà họ không có duyên với đạo, cho nên làm rồi đời sau họ cũng được hưởng, họ cũng được cái chức trước đó, cái quyền vị đó như người mà có biết đạo, nhưng mà cái chức trước quyền vị đó họ hưởng mà họ không có biết tu hành để gieo cái phước duyên thêm. Còn cái người Phật tử mình làm đó có phước, khi mình hưởng phước đó mình lại còn viết gieo cái duyên để mình tu, thì như vậy nó khác. Nó khác ta trở về trên, người ta cứ hỏi đã là có phước thì nó được làm lớn, nó được giàu có, thì có phước thì tức là họ phải làm, phải làm lành mới có phước. Như vậy đã làm lành sao bây giờ họ giàu có họ lại hung dữ? Thì cái đó là một cái mà nhiều người thắc mắc. Thì với thầy giải thích cho thấy rằng tuy làm phước có làm nhưng mà cái niệm tu hành nó không có, bởi vậy nên khi được phước họ hưởng thì họ không có gặp cái duyên để ai nhắc nhở cho họ tỉnh tu do đó mà họ có phước và hưởng hết. Còn cái người giết lành mà lại giết tu nữa, thì khi mà hưởng phước lại còn nhớ cái duyên tu hành, thì nó có cái kỳ đặc ở chỗ đó đó. Thì như vậy ai có hỏi thì quý Phật tử hiểu, nói cho rõ rằng chúng tôi giúp cho Phật tử hay cho dân chúng thì cái đó là một cái điều lành của chúng tôi, còn giúp cho tăng ni đó là cũng làm điều lành, nhưng gieo được cái duyên với đạo, có cái duyên với đạo để mai mai thì quý thầy quý cô sẽ có cái dịp nhắc nhở quý Phật tử tu, hoặc đời sau có người gặp lại để nhắc nhở tu. Đâu phải quý thầy quý cô tu đời này có thành Phật liền, phải không? Cũng còn phải tái đi tái lại tu tiếp tục nhiều đời nữa, mà còn tiếp tục tu thì quý Phật tử gặp lại, gặp lại thì được sự nhắc nhở, thì như vậy đó là tốt. Đạo lý nó ở chỗ đó đó. Cho chồng mình đừng nói giúp cho người tu và giúp cho những người không tu thì cái phước ngang nhau, nói thì nói vậy ngang thiệt, nhưng mà có cái duyên riêng đó là cái đặc biệt. Bây giờ nhắc thêm quý Phật tử, khi đã biết làm thiện làm phước thì đó là một phần tiến bộ của người Phật tử rồi. Nhưng mà trong nhà Phật luôn luôn dạy người tu phải đủ hai phần phước và huệ, phải không? Cho nên có câu chữ Hán này, phước huệ lưỡng toàn hương tác Phật. Thì người tu Phật phải có hai cái phước huệ nó tròn hết thì mới làm Phật được. Mình giờ chưa làm Phật nhưng mà muốn làm một Phật tử nó xứng đáng thì cũng phải cân bằng hai cái đó, có cả phước và huệ. Cho nên trong kinh chỗ khác thầy nói rằng người tu nếu mà mình có cả phước và huệ đầy đủ thì giống như con chim có hai cánh, nếu hai cánh thì nó bay xa được, còn nếu mình chỉ có huệ mà không có phước thì nó chích hết một cánh rồi, ngược lại có phước mà không có huệ cũng chích một cánh rồi. Như vậy thì phải có hai cánh rồi bay xa mới được. Sự tu hành cũng vậy, mình phải làm phước, bên cạnh làm phước mình phải tập tu cái trí huệ, thì hai cái đó nó quân bình nhau thì đời Phật tử tu hành nó mới là hay. Mà đó là cái trọng tâm của đạo Phật. Cho nên nói cái từ khác hơn, đạo Phật gọi là trí tuệ và từ bi. Trí tuệ đó là huệ, từ bi là phước. Từ bi là lành, cho nên nó là phước. Như vậy thì mỗi một người Phật tử nào tu theo đạo Phật phải có đủ hai cái đó. Mà mấy Phật tử thấy cái nào nên làm trước, cái nào nên làm sao, phước trước hay huệ trước? Đó, nghĩa là khi làm phước mình cũng phải nhớ tập tu trí huệ, mà khi tu trí huệ mình cũng phải tập làm lành làm phước. Bởi vì hai cái đó như ngài Bá Thiện ngài có dạy, nếu mà người được phước nhiều mà không có huệ thì phước nó sẽ cuốn mình trôi ở trong cái danh lợi. Còn nếu mình có huệ mà không có phước thì cái huệ đó mình nói đúng, nói phải thì không được, không ai chịu nghe, thì không có duyên với họ, thành cái huệ khô. Cho nên là cả hai cái phải đủ. Như vậy thì hiện giờ quý Phật tử luôn luôn là nhớ giúp người nghèo, giúp người bệnh, đó là cái phước rồi đó, phải không? Mà giờ làm cái huệ phải làm sao đây? Từ sao để cho có huệ, nói thầy nghe coi. Tu cái thiền, thiền định. Nhưng mà tu huệ, trong nhà Phật có dạy huệ, nó có ba thứ: văn huệ, tư huệ, tu huệ. À, nhưng muốn tu huệ phải có ba cái đó: văn nè, tu. Văn huệ tức là mình phải nghe, nghe ở vừa quý Phật tử muốn có cái trí huệ hợp với đạo lý Phật dạy thì mình phải nghe quý thầy giảng, nghe hoặc là đọc những sách của quý thầy đã viết, hoặc là chỗ kinh Phật đã dạy, phải không? Tôi đọc và nghe giảng đó đều thuộc về cái văn huệ. Thì giống như ở ngoài, quý Phật tử muốn học một cái ngành gì thì trước hết phải học lý thuyết, phải không? Lý thuyết thì nắm cho vững, thì đó là lý thuyết là cái trò đấy vằn giá cái đường lối cái ngành nghề của mình, giờ hiểu được lý thuyết rồi, cái thứ hai phải gì nữa, phải tư vệ tức là suy gẫm, mà ở thế gian gọi là thí nghiệm, phải không? Học lý thuyết là phải là thí nghiệm chứ, thí nghiệm mình phải suy gẫm cái lời Phật dạy, cái lời tổ dạy có đúng hay không. Mình không phải, đạo Phật không cho phép mình chỉ tin thôi, mà mình phải có suy gẫm cho thật kỹ. Khi suy gẫm thật kỹ mình thấy đúng rồi thì đó là cái vấn đề suy gẫm đó, nó làm cho tâm trí mình nó mở sáng thêm. Bây giờ nói như thí dụ như vậy, quý Phật tử thấy, thí dụ quý Phật tử đọc trong kinh Phật, Phật dạy các pháp là vô thường, nghe nó vô thường thấy mình hiểu rồi, phải không? Nhưng mà nếu hiểu vậy chưa sao phải tu, nói cho cái văn thôi. Bây giờ muốn tu vậy nữa phải làm sao? Tức là mình phải nghiệm, nghĩa là nghiệm bằng cách thực tế là Phật giáo tất cả pháp vô thường, thì trong các pháp là có người, có vật, có đủ thứ hết, thì nó vô thường thế nào? Thì mình là người thì Phật dạy nó vô thường chia làm bốn trạng: sanh, già, bệnh, chết. Đó là hồi xưa Phật dạy tổng quát vậy thôi. Nhưng bây giờ mình nhìn lại kỹ thì mình lại thấy vô thường nó lại còn kỹ hơn nữa, tế nhị hơn nữa. Thì trong cái cơ thể mình thì với Phật tử ngành y dễ thấy đó, tất cả tế bào mình nó luôn luôn là sanh diệt, phải không? Cái tế bào trước nó già nó chết thì tế bào sau nó sinh ra, cứ như vậy sanh diệt luôn luôn, nó không dừng. Mà cái sanh diệt không dừng ra là vô thường, phải không? Như vậy thì nhìn kỹ trong cái con người mình làm cái dòng biến chuyển, mà đã là biến chuyển tức là vô thường. Biến chuyển cả hai phần, biến chuyển về thân, biến chuyển về tâm. Tâm của Phật tử có biến chuyển không? Nó đổi hoài. Đó, nói như vậy để biết Phật tử thấy. Như vậy mình biết thân này làm dần biến chuyển, mà như vậy cái biến chuyển đó là cái nên vui hay nên buồn? Vui hay buồn? Có vui mà cũng có buồn. Vui là hồi cha mẹ mình sanh á, lúc đó mình chừng mấy ký, và khi mà bây giờ mình được mấy chục ký thì như vậy nếu nó không biến chuyển thì đâu có lớn được, nó y nguyên 3 ký thì mình vô dụng. Nhờ nó biến chuyển cho nên từ 3 ký lần lên 10 mấy, rồi 20, tới 30 mấy, tới 50, 60. Do đó cơ thể mình đã đủ sức mạnh để mà làm được tất cả. Thì như vậy nhờ cái vô thường mà có sự tăng trưởng, chứ nếu không vô thường đâu có tăng trưởng. Như vậy thì cái biến chuyển chiều đó là cái chiều mừng. Nhưng mà rồi cho tới chừng 50, 60 cái bắt đầu nó chuyển ra chiều khác. Nó hết cái chiều tăng đó cái nó giảm, thấy không? Nó vô thường tăng rồi vô thường giảm, nó giảm lần cho tới ngày nào đó nó kiệt cái rồi sao. Đó. Như vậy thì cái chiều tăng á thì mình vui, mà cái chiều giảm thì mình sao? Buồn. Như vậy thì mình không hiểu lý vô thường. Bây giờ mình hiểu được vô thường thì cố định con người ai cũng phải vậy. Nếu mà nó là phải bị cái vô thường chi phối, vô thường tăng lên thì mình cũng phải chấp nhận tăng, vô thường giảm xuống mình phải chấp nhận giảm xuống. Thì như vậy tăng mình vui thì giảm mình cũng vui, cũng cười thôi, phải không? Như vậy đó là mình hiểu lý vô thường. Chứ giờ tăng mình vui mà giảm mình buồn thì đó là chưa hiểu lý. Như vậy hiểu vậy thì khi tăng mình vui vẻ thì khi giảm mình cũng cười. Năm nay ví dụ thầy nói năm nay mình 74 tuổi, cười thôi. Được. Như vậy thì nó phải xuống, rồi tới ngày nào đó thì mình từ giả nhường chỗ cho người khác tôi sống. Chứ mình dâm chỗ ai sao được. Như vậy thì cái lên cái xuống nó không dừng bao giờ. Đó là cái lý vô thường của con người về thân. Rồi nội tâm mình có đỡ thai không? Nội tâm mình cũng làm dần biến chuyển nữa. Nó biến chuyển, có khi nó biến chuyển theo cái chiều tốt, có khi nó biến chuyển theo cái chiều xấu. Lâu nay người ta đau khổ vì người ta không thấy tâm vô thường. và bị nó gạt với nhau, nói là thủy chung nói gì đủ thứ hết, nhưng mà thực tình đó, nó không có là thật đó. Ví dụ như quý Phật tử thấy hai vợ chồng đang sống vui vẻ và thuận, như giả sử một người chồng hoặc người vợ mà có cái bệnh nguy hiểm nan y cái thì biết rồi cái thì sao? Thôi tự nhiên nó có một cái thay đổi liền, phải không? Bên nào cũng có thể có thay đổi hết. Như vậy thì người chồng hoặc người vợ mà biết, người chồng biết người vợ có bệnh nguy hiểm nan y thì người chồng cũng buồn, rồi người vợ cũng lo. Rồi nhiều khi cơ tự nhiên những cái gì mà nó gọi là vui vẻ nó là dần giảm. Thì như vậy thì tâm con người nó tùy cảnh mà nó chuyển, phải không? À, như hồi xưa lúc mà mấy cô ông mà đi ở nhà mình làm quan quyền thì vợ con đều vui vẻ hết, rồi tới chừng mình đi học tập thì sao? Nó chuyển hết. Rồi nhiều khi cái con người ta không có hiểu cái đó, rồi khi mà cứ nghĩ rằng cái tâm của người đó hồi trước chứ mình tới thì cứ tưởng là tốt ra, tới chừng hoàn cảnh mình đổi rồi tâm họ đổi theo, thì về chừng mình thấy nó lạ, nó khác hồi trước đây, buồn tức, nhiều khi đâm ra những cái cuồng loạn bậy bạ. Chứ giờ mình hiểu rõ cái chuyện đời vô thường, ngoại cảnh nó chuyển, tâm con người chuyển chuyển, phải không? Như vậy thì chuyện chuyển đổi là chuyện thường, cái gì đó mình thấy vậy, hiểu vậy cái trời thơ phải biết mấy, phải không? Đó là mình hiểu được cái lẽ thật của cuộc sống. Thì nơi mình thân nó chuyển biến mà mình biết thì cái già cái bệnh nó đến với mình, cái chết đến mình không sợ. Mình thấy đó là lẽ thường. Rồi tâm con người làm dần chuyển biến, mà nó có chuyển biến tốt hay chuyển biến xấu tùy theo cảnh, biết vậy thì mình chuyển trời thơ, không có gì quan trọng. Thì sống cái đó khổ chưa? Đó, thì như vậy đó là mình có trí tuệ đó. Nhờ mình suy gẫm cái lời Phật dạy cho tường tận rồi thì tự nhiên mình có cái rễ đó, có cái rễ thì tự nhiên đối với cái cảnh mình không có khổ. Như vậy tu là bớt khổ, phải không? Vậy mà lâu nay Phật tử mình tu cứ khổ hoài, tại vì không dùng cái trí tuệ đó để mà phán xét, để mình nhận định cho tường tận cái lời Phật dạy. Bây giờ chỉ cần nói bao nhiêu đó thì quý Phật tử thấy hiểu được lý và thường cho đến nơi đến chốn thì mình đã đỡ khổ biết mấy rồi. Nhưng người ta khổ nhất là cái con người mình và những người thân của mình, về thân về tâm mà đổi thay cho thì họ thấy buồn thấy khổ. Chẳng giờ mình biết rõ vậy thì tới cái nào cũng vui thôi, chấp nhận hết. Mình bây giờ đang khỏe mạnh hùng hồn như vậy mà rồi mai kia là nó có ngã bệnh, đi đứng không có yên, nằm ngồi không yên, khổ sở, mình cũng cười. Mà quý Phật tử nghĩ lỡ khi mình mắc bệnh rồi mình tu được hay không? Đó là một vấn đề nhắc lại để quý Phật tử nhớ. Đa số cứ nói là khỏe mạnh thì tu được, cái khi đau ốm là sao mình tu, phải không? Cứ nghĩ như vậy, đó là cái nghĩ sai. Tu không phải ngồi thiền mới là tu, tu không phải là tụng kinh niệm Phật mới tu, mà tu là mình quán chiếu thấy đúng cái lẽ thật để mình hết khổ, đó là cái tu á. Ví dụ bây giờ mình đau hầm một chỗ, nhưng mà mình thấy rõ cái thân này nó có xanh thì nó phải già, nó bệnh thì nó phải chết, chết thì nó phải đau rồi mới chết, như thân thì mới chết. Thì như vậy cái đau và cái chết là ta phải tới thấy rõ nó. Rồi mình thấy như vậy thì giá trị con người, giá trị thân này nó không có thực, chẳng qua là mới duyên hợp rồi sắp tan rã. Thấy rõ, thấy tường tận ở đó là mình thấy đạo lý rồi, phải không? Mình thấy tường tận vậy đó là mình tu rồi, chứ đâu phải đợi tới ngồi thiền cho yên mới tu, hay là mình tụng kinh vô giường mới tu. Chính mình thấy được lẽ thật là mình đã tu. Như vậy thì cái huệ nó thiết ý vô cùng. Nếu mà có phước mà không có huệ thì tôi chưa có đưa mình tới cái chỗ an vui được. Nếu Phật tử thấy nhiều người có phước, gia đình giàu có, của cải dư giả, mình chắc gì họ đang muốn, phải không? Họ có cửa nhiều rồi, sinh tật này tật nọ đủ thứ tại, rồi cũng một khổ như ai vậy, nó không có vui. mà chỉ có cái trí huệ rồi thì mới thấy được lẽ thật, mà thấy được lẽ thật thì mới có vui. Như vậy thì tôi vừa làm phước mà vừa phải có trí huệ. Cái trí huệ đó là nhờ mình mang là nghe, rồi mình phải tu, tu cho thật chủ, xét cho thật chủ, tồn tại như vậy. Thì cái trí huệ đó nó thấm vào trong cái tâm quyết của mình. Nhờ vậy mà cái thấy mình đúng là thật, cho mình giải được những cái buồn, những cái khổ.
Mình biết là quý Phật tử làm bác sĩ, y sĩ rồi đó, thì phải hiểu cái đạo lý thật kỹ, đặng cho thấy bà Phật tử hay là mấy người bệnh họ tới là trị với mình, cho mình nhắc hả, nhắc họ cho họ hiểu cái chuyện nó không có gì đáng sợ hết. Không sợ thì tự nhiên họ an, họ an thì mình trị bệnh mau lành. Còn nếu mà họ cứ sợ rồi họ buồn nó khổ thì trị bệnh không lành.
Như vậy, thì mình phải hướng dẫn họ thấy rõ cái đạo lý, chỉ một lý vô thường thôi mà quý Phật tử thấy mình đã giải quyết được bao nhiêu việc lớn rồi. Nhất là có nhiều người như vừa rồi thầy cũng có gặp một con người, họ cứ than cái câu này, họ nói rằng mình muốn tu mà bắt cứ phá mình vài tu không có được. Than câu đó quý Phật tử thấy có phải không? Nếu mình muốn tu người ta phá dài tu không được, thì thầy nói ở đời không ai phá ai hết á, mà chẳng qua là tại vì mình không có biết tu cho nên mới thấy người ta phá. Thầy nói thí dụ bây giờ người đó nói theo cái giới của Phật tử, cư sĩ tại gia, ví dụ mình giữ năm giới mà có cái giới thứ ba là giới tà dâm, mình có gia đình rồi mà có cô nào cứ chặt dạ mình ra, thì như vậy đó là phá mình hay không phá mình? Phá chặt dạ mình thử coi mình đã có chưa biết giữ cái giới tà dâm hay không. Nếu như vậy thì ta chặt mình đang như mà mình vẫn cố định rằng tôi đã có gia đình, tôi nguyện giữ không có phạm với đó, thì hết chặt dạ bao nhiêu thì nói đó là thử mình để cho mình có phạm hay không. Bây giờ mình giết ta mình giữ mình không phạm thì đó là giúp cho mình tu đó, thấy không? Còn cái này người ta chặt mình cho mình lại tâm nó lơ lửng, nó không có cố định, nó không giết tâm thì nó bị nó lôi chứ, thấy không? Thì như vậy cái tu á thì quý Phật tử mới thấy không có cái ai mà phá mình hết, chẳng qua là cái duyên bên ngoài hoặc là thử thách mình hoặc là quyến rũ mình thử cho mình có ý lòng ý dạ hay không. Còn nếu mình chưa biết can đảm thì có cái duyên khó đâu, mà đó lại là cái chứng cứ để thấy mình có khả năng, mình tu tiến, mình hay, như vậy mình mừng để mình vươn lên nữa. Tôi còn hỏi một cái là người ta mới hơi tỏ vẻ quyến rũ người ta thì ngã đổ xuống thì tôi làm sao tiến nổi, tôi không thể tiến được. Đó là những cái nó cụ thể vậy. Cho nên quý Phật tử hiểu rồi thì mình khi mình tu phải có cái nhận xét tất cả mọi người chung quanh mình không có ai mà muốn phá mình, chẳng qua có người thì họ khuyến khích mình để mình tiến lên, có người họ muốn thử thách để cho mình có ngoan dạ hay không. Người khuyến khích thì khen anh chị biết tu đó là tốt này kia, còn những người ta muốn thử thách cái coi mình có cái bản tâm thật hay không, thì ta kiếm chuyện này mời uống rượu mời này nữa. Thì như vậy thì cái đạo tâm cho mình nó có là do cái chuyên nghiệp của mình, chứ không phải từ đâu mà có hết. Nên nhiều Phật tử cho hỏi thầy được coi cho con tu được hay không, thì làm sao thầy trả lời tôi đó. Được hay không là ý chí của mình. Nếu mà mình có ý chí thì mọi cái nhiệm vụ hay cái thử thách đó mình vượt qua thì mình tu được hết, phải không? Còn mình không có ý chí thì mỗi lần bị ta dụ dỗ thì ngã đùng đùng thì làm sao tu cho được. Từ đó là một cái lẽ thật, mình nói thật tử phải hưởng cho thật tử, mình trên đường tu mình nó là như vậy. Cho nên người tu phải có cái trí huệ, mà từ cái trí huệ đó rồi mình mới nhận xét đúng nhận chứng cứ là mình mới sắp nó lập trường vững. Chứ còn nếu mình thiếu trí tuệ thì dễ bị đời cám dỗ, Phật tu không được, biết trí tu mà tu không được. Chẳng những là Phật tử tại gia khó tu mà kể cả người xuất gia cũng tu không được, là do cái thiếu trí tuệ đó. Nên rồi một cái gì đó dù dở hoặc là nó muốn rủ cái thì mình ngã lòng, mình không có lập trường. Đó là cái trí tuệ rất là thiết yếu. Như vậy thì nãy giờ thầy nói đó là kể nói cái tu vệ là rất là thiết yếu để cho mình thâm nhập được cái lý Phật dạy. Rồi cái tới cái tu vệ là tu vệ nha, tu vệ là mình phải thực hành chứ không phải lý thuyết nữa. Mình thực hành bằng cách nào? Ví dụ giờ chỉ có nói là lý vô thường thôi, bây giờ mình phải thực hành sao để cho cái lý vô thường đó nó thành ra một cái đạo lý chân thật luôn ở bên mình, chứ không có là cái hiểu, không phải là cái nghe nữa. Cái nghe là văn, cái hiểu là tư. Nãy giờ tới cái tư là phải cho nó thành cái thực nơi mình. Rồi nếu thành cái thực nơi mình thì mình phải thường quan sát, biết là làm nghề thầy thuốc dễ quán lắm nè. Phải không? Người bệnh lại cho thấy ha. Ví dụ phải lúc chưa bệnh rồi thấy hả, hồng hào tốt đẹp. Nói chừng ngã bệnh lại thì thấy xanh xao rồi đủ thứ. Biết là tới mỗi sở thấy con người có thấy cái gì đó. Phải không? Đó là mình nhân đó cho mình quá. À, đó, cái con người như vậy. Nó là vô thường, nó là tạm bỡ, không có cái lẽ thật. Như vậy thì chính trong khi mình hành nghề mình cũng tu á. Tu là quán chí để cho mình thấy luôn luôn như vậy. Mà nhờ mình thấy luôn vậy cho nên nhớ khi mà có cái gì nó ám ảnh mình cho mình biết liền, mình không có bị nó lôi xuống. Thì như vậy đó là tu. Mà nếu bây giờ quý Phật tử chỉ cần lý vô thường mà quý Phật tử tu thì thấy cái cuộc đời này có cái gì mà lôi kéo mình được không? Tu như đó cho thấm từ thông tin trong gian, chứ không phải chỉ tu mà tu nghe nói vô thường được cách nghĩa người ta nghe là đủ, không phải vậy. Mà phải thấm thông tin trong gian mình, rồi thì nghĩa là cái gì mình thấy rõ là thật như vậy, thì tự nhiên không có cái gì mà cuốn rũ, không có cái gì mà làm cho mình trở ngại trên đường đạo hết. Đó là cái tu. Như vậy thì chỉ cần một pháp thôi mà quý Phật tử có thể là ứng dụng tu trong cuộc đời này, mình bớt khổ vô cùng, mà mình lại là cái người can đảm phi thường nữa. Phải không? Mình trước những cái cảnh gì đó mình không có bị nó lôi cuốn, cũng không nó bị vấp ngã gì hết, mình vững tâm cái đường tu cho tới kể cả chết mình cũng cười cho, không có gì không cảm hết. Như vậy cho nên hồi xưa mấy Phật tử mình đọc lại mấy bài kệ các thiền sư, không thiền sư nào mà thấy cuộc đời là thường, không thiền sư nào nói thân này là thường được hết. Mà Phật chỉ tuyên cảnh cho mình biết cái thân này nó là tạm bỡ duyên hợp như vậy. Mà đã tạm bỡ duyên hợp như vậy thì cái chuyện còn của nó, ngày nào nó còn là ngày đó mình lợi dụng nó để làm tất cả những điều hay điều tốt. Ngày nào nó quả thì kệ nó, duyên nó hết thì có nó đi. Như vậy thì mình có gì mà phải khổ đâu, phải không? Như vậy thì cái người hiểu đạo ở trong cái cuộc đời, người ta rên rỉ khổ đau mà chính mình không có khổ đau. Mình cũng khổ vì cái đói cái rét, cũng khổ vì cái bệnh hoạn tật nguyền, nhưng mà khổ mà không khổ, khổ là cái thân nó đau nhất vậy thôi, cho tâm mình không có khổ. Nhưng như vậy thì cái đạo lý làm cái giúp cho mình vươn lên cứng cỏi mạnh mẽ, chứ không phải đạo lý là cho mình buồn mình chán, nghe nó vô thường nó cuộc đời vô thường bàn chi nữa. Nói vậy thì chưa hiểu lý vô thường. Vô thường là phải thấy tiền tặng cho lẽ thật để là mình gan dạ trong cuộc sống đứng vững trước mọi cái đổi thay, mình không có cái gì gọi là buồn phiền, không có gì sợ hãi hết. Đó là cái gì thâm nhập được lý vô thường. Như vậy thì hiểu được lý vô thường là một cái bước rất là quan trọng. Mình như vậy đó là ba cái học được đủ là văn tu phải không? Mà tu như vậy thì đạo lý của đạo Phật dạy chúng ta phải có cái trí tuệ. Đó, từ cái nghe rồi cái suy gẫm rồi để tu. Nhưng mà giờ nhìn lại Phật tử của mình hiện giờ ta làm đúng vậy không? Sao đúng không? Sao là chỉ nghe rồi thôi, để đó mà không có năng, ta không có tu, không có tu gì hết, mà thậm chí đã chẳng những không chịu nghe nữa, chứ nghĩ đi chùa là chúng thật có chút đủ rồi, chúng thật có chút đủ rồi, cái cần không chịu nghe để hiểu, đó là thiếu cái năng, rồi không có chịu suy giảm, đó là thiếu cái tư, rồi cái không chịu quán chiếu thực hành là thiếu cái tư. Bởi vậy cho nên Phật tử giữa chúng ta bây giờ tu nói là hiểu học đạo nhiều theo Phật lâu mà khổ vẫn khổ, cứ rơi vào gặp nhau là than cách này than kia, là tại gì đâu có thực hành, phải không? Đó là cái điều lỗi tại ai? Tại Phật tử chưa có khéo tu đó. Bởi vậy nên là thầy thấy rằng giáo lý của Đạo Phật chỉ nói có một cái lý vô thường xong, mà mình phải thấy, phải vận dụng cái trí tuệ quán chiếu, nhờ vận dụng trí tuệ quán chiếu thì mình mới trở thành con người có trí tuệ được. Chứ còn mình không vận dụng, nghĩa là Phật dạy mình tu phải giác ngộ, mà giờ mình tu thì không có chịu giác mà chịu mê à, phải không? Vì vậy mà thành mê tín hết trơn, tới với sinh Phật tôi rồi đúng là đúng gì đó, lại Phật coi lại Phật cho con cái này cho cái kia, cái xong đó là đủ, tôi chết như chưa rồi, chứ không có chịu nghe, không có chịu suy giảm và không có chịu thực hành, đó là không có bản năng trí tuệ. Rồi tới một cái pháp mà rất là thông dụng, mình tưởng là Phật tử mình học, bây giờ tất cả với Phật tử đây có ai mà không biết Phật dạy đạo lý nhân quả không? Nhân quả thật nhân có rõ, phải không? Ai theo Đạo Phật thì trước phải biết nhân quả. Bây giờ biết nhân quả làm sao để đủ cái văn tu tu đó, giữa Phật tử chuyển dạy thì sao? Bây giờ nghe về lý nhân quả thì dễ rồi, giữa thầy giảng, giữa thầy nói, hoặc mình đọc trong sách, trong kinh, mình biết Phật dạy, tất cả từ cái nhân rồi mới tới cái quả. Nếu mình gieo nhân lành thì được quả lành, làm nhân ác thì tạo quả ác, thì gặp quả ác chân dân, thì đó nghe như vậy thì đó là gọi là biết được lý nhân quả. Có biết thiệt chưa? Biết đó, biết cũng cũng toàn là da thôi. Thành ra nghe nhân quả thì có nghe, được có văn mà chưa có tu. Vừa tu thì phải làm sao? Tôi tức là phải suy gẫm về lý nhân quả. Mà suy gẫm bằng cách nào? Bây giờ cái thầy hướng dẫn cho suy gẫm. Mình nói nhân quả, mình đừng có hiểu rằng như gieo hột bắp rồi sẽ lên cái bắp và được cái bắp. Người ta cứ nghĩ nhân nào thì quả nấy, đó là nói nhân quả chưa có chí lý. Chứ thiệt ra gieo hột bắp rồi còn phải bao nhiêu điều kiện nữa nó mới có được cái bắp, rồi bao nhiêu điều kiện nữa mới thành cái bắp chứ, phải không? Chứ đâu phải để cho họ xuống thành cái bắp rồi có cái bắp liền. Thành ra mình nói vậy thì quá đơn giản, nhiều khi rồi người ta không hiểu được, người ta bẻ lại cho mình lúng túng. Ví dụ người ta đem tành cho mình bát, nãy giờ họ đem tháp như mặn cầu rồi xuyên vô, tôi nói cái mặn cầu thì cái nhân mình bác xong rõ mẫn cầu thì nói sao vậy? Đó là một cái đang chưa có rõ được lý nhân quả. Bởi vậy cho nên phải dạy nhân quả, mình phải hiểu rằng cái nhân nó có rồi, mà muốn thành cái quả thì phải đủ duyên. Mà trong nhà Phật thì đúng về nhân quả thì nói thì có cái cấm nhân là cái hạt, rồi có cái trợ nhân cái chỗ cũng gọi là duyên. Có những trợ nhân nào là đất, nào là nước, nào là phân, nào là ánh nắng, vân vân, rồi phải săn sóc nữa đó. Có đủ trợ nhân đó thì nó mới thành cái quả. Chứ còn có tính nhân mà không trợ nhân thì cũng không thành quả được. Như vậy thì nhân quả không phải nói mình làm lành cho được lành liền. Mình làm lành mà mình còn phải ráng nuôi dưỡng luôn luôn thì mới được lành. Thế còn mình nói tôi làm lành, có nhiều người cứ nghĩ khi mà gặp ai nghèo túng khổ sở cho mình giúp cho mai mốt mình gặp cái tai nạn đó tại sao tôi lầm hoài mà tôi còn mắc tai nạn nữa, và tôi thấy tôi lầm như vậy nhân quả không có, phải không? Đã làm cho cái ý niệm nó chưa có thấu triệt cái lý nhân quả, cho nên mình suy giảm nhân quả. Muốn biết nhân quả thì mình phải nhớ có cái chánh nhân, có cái trải nhân, mà trải nhân thì nhiều thứ rồi mới tới cái kết quả, chứ không phải có chánh nhân mà thành quả liền. Bây giờ trở lại cái hạt đất đó là chánh nhân, rồi phải có đất, có phân, có nước, có ánh nắng, rồi có thanh sắc, cỏ đất, thì cái trải nhân đó đủ thì cái cây hạt đất nó thành cây đất, thành cây đất rồi nó mới có cái đất. Như vậy thì cái trải nhân nó rất là quan trọng. Mà cái trải nhân là cái gì? Giờ trở lại như cuộc sống hàng ngày của Phật tử thấy mình biết thương người, biết làm phước, nhưng mà cái làm phước đó nó lại có những cái làm phước nó đầy đủ công đức, mà có cái làm phước cái công đức nó rất là sơ sài. Thầy thí dụ như giờ đây mình đi đường, mình thấy cái người tật nguyền, mình chưa có ý muốn cho, mà lại năn nỉ lại ông lại bà hồi cái mình móc tiền cho, móc cho mà móc tiền cho không cách chứ, rồi là kẻ ban ơn á, không có biết thương, mà chỉ thấy mình là kẻ ban ơn thôi, thì cái đó có phước về chuyện nhiều. Rồi có cái chánh nhân là có tiền cho họ rồi, nhưng mà chính cái tội nhân là cái tâm thương người, phải không? Tâm thương người mình chưa có. Như vậy thì mình cho 10 đồng, rồi cái người khác thấy cái người đó ăn xin, mà thấy rồi họ thương, chưa cần nói câu nào họ thương, không mất tiếng là cho, với cái vẻ thương mến, thì hai cái người đó đều là cho 10 đồng hết. Mà người nào được phước nhiều, người nào được phước ít. Như vậy thì cái lòng thương đó là cái trọng tâm được phước, chứ không phải cái đồng tiền đó là được phước. Mình đồng tiền đó mà mình đem ra, mình cho với cái sự bắt buộc, mình cho với cái việc sinh lý, thì nó không phải là phước. Nói cái thí dụ đó thì ra tất cả cái pháp cũng vậy. Mình làm những điều lành, mình giúp người, nhưng mà giúp với tình thương, còn giúp với cái điều kiện bắt buộc, hay là giúp với cái sợ họ, thì hai cái nó khác nha. Và giúp với tình thương, mình giúp trong nhà Phật thường đó, mình bố thí, nhưng mà mình phải thấy cái người nhận của mình đó là ân nhân, chứ không phải là cái kẻ đó là kẻ thọ ân mình. Tại sao mình thấy rằng mình đã phát tâm bố thí, mà nếu không có người xin thì làm sao mình bố thí? Bây giờ có cái người này nghèo đó, cho nên mình cho họ, họ là cái cơ hội tốt để giúp mình làm được cái lòng lành lòng của mình. Như vậy thì có cái ý chính người tạo cơ hội tốt cho mình đó. Ví dụ là quý Phật tử muốn làm việc thiện mà không có ai khổ ai nghèo hết, thành sao làm? Có người khổ người nghèo thì người đó là cái cơ hội tốt để mình làm việc thiện, thì năng ơn họ chứ, vì nhờ họ mà mình làm được việc thiện. Chứ đừng có nghĩ ta là kẻ ban ơn mà khinh họ, thì cái tâm đó nó làm cho mình giảm cái phước của mình đi. Thì cái tâm đó vừa là thương họ, vừa là quý mến họ, đó là cái trải nghiệm tốt để là được cái kết quả tốt. Còn nếu mà mình làm cái đó mà không có thiếu cái tâm tình thương, thiếu cái tâm quý chính họ thì cũng chưa được cái quả tốt. Như vậy thì từng cá nhân mà cái quả một người thì nhiều, một người thì ít, giống cái gì cùng học đất để xuống đất, mà người được cái đất to, người cái đất nhỏ, phải không? Đó. Thì tại vì cái tại nhân nó ít quá nên nó không đủ điều kiện. Ví dụ có tay cái đất không chịu làm cỏ thì cái đất nó không lớn được, mà không lớn được thì cái tay cũng phải nhỏ, thành phải đủ những cái yếu tố đó cộng lại thì cái quả nó mới vươn tròn mới tốt. Thì như vậy hiểu được lý nhân quả đó thì quý Phật tử thấy mình làm một điều lành nào mà muốn cái điều lành đó nó vươn tròn phải biết nó còn những cái phụ nữa. Nó thứ gì người làm ơn mà sao rồi bị người ta ghét, nó phải sao tôi làm phải mà họ ghét sao? thì cái đó là một cái lẽ thường. Cho nên vì suy dẫn cái lý nhân giả đó hồi xưa lúc mẹ thương với anh thì tôi viết cho bài tên là nhân hoa quả cỏ đó. Nhân thì nhân hoa mà quả thì quả cỏ, cái vô lý làm sao, nhưng mà đó là một lẽ thực. Nói gì lúc đó thầy bệnh thầy lên nằm ở trên phương đế thì các cái thấy đó là thiền diệt thấy thầy cũng phải nên đặt tên để bên cạnh phương đế an nó cũng thành. Rồi khi mà mới lên lúc đó thầy đau phổi buồn lắm, lúc là năm ngày sáu tháng cái bệnh phổi tôi cũng còn là bệnh nan y đó, thì nó khi mà bị bệnh phổi là thầy tuổi lắm, thầy nghĩ đời mình chắc không còn làm gì được nữa. Mình nó khi nằm bệnh viện đồn đốc 3 tháng rồi đi qua bác sĩ dặn phải cứ mỗi tháng phải trở về coi lại với phải chích đủ cái lượng thuốc cho. Rồi lên bên Trung Bối An thì ở đó để trị bệnh mà cũng là dưỡng bệnh mà cũng là để tu thiền luôn. Thì khi đó thấy xung quanh mình đất sống nhiều quá, hoặc mấy xe ở ngoài chợ ở Lộc vô thì nó cứ kêu cho thêm ít hộp hoa cầm cho vui. Cái họ đem vô quá hộp thích quá, cho trái đất làm nhuyễn rồi, làm đúng đúng cấp lắm, viết làm vườn lắm. Làm rồi thôi gãi hộp ra cái túi lắp lại đàng hoàng, bình minh rằng yên rồi. Cái túi xong rồi cứ mỗi ngày cứ mỗi túi đều 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 chừng người vẽ cái thấy mình muốn tắm tắm đều hết mình ra một trồng tất cả. Nhưng mà tới lần sau thấy toàn cỏ không có cây hoa. Và thì ở khi đó thầy nghĩ rằng tại sao mình chưa học quan giờ thành cỏ, nó điều tra điều tra thầy mới đi đi dần 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 hết thấy mấy cái lành kiến rồi, mấy cái lành kiến rồi nó tha học ra đi hết trơn. Tình đó mình mới thấy đó, mình có nhân rồi, mình cũng có cái tánh nhân trải nhân rồi, mà còn thiếu một điều kiện không người kiến thì nó cũng mất tiêu hết rồi. Thì có nhân mà không có quả thì như vậy mình tối một tên hậu quả tử nó bình lên nó sống vậy, còn cái hậu quả mà kiếm bò nó chở đi hết trơn. Thì như vậy mà sở dĩ thầy viết lại đó là tại vì lúc trước thầy đi giảng có một bà phật tử kể lại thầy nghe câu chuyện, cho nên là thầy mới thắng mà viết cái bài đó. Bà phật tử đó nó có kể nay khi với thầy giảng thì nhân quả, thầy bảo mới kể rằng thưa thầy, tôi gia đình tôi hai vợ chồng có mấy đứa con làm ăn tương đối cũng khá giả, rồi có thằng em chồng nó cũng có ba bốn đứa con, bây giờ nó chết rồi vợ chết nữa, thành đã thấy đôi vô đó tôi đem mấy đứa nhỏ về tôi nuôi, rồi tôi nuôi thấy lớn lên, nhưng mà thưa thầy bây giờ nó phản thôi, nó lại tự nó khinh bỉ đủ thứ hết, thưa thầy vậy mình làm cũng nhân lành thôi có kết quả không vậy. Nên khi như vậy cho nên tôi phải suy gẫm cho kỹ. Trên một hôm nọ thì thấy đôi đứa cháu đó nó cũng đi nghe giảng
cũng quen tôi mới kêu lại hỏi tụi con, thầy nghe nó tụi con hồi xưa ba má mất rồi bác tụi con nuôi cho tụi con học hành, bây giờ tụi con lớn khôn là tụi con phản lại bác con có phải gì không? Thì nó mới thưa chi tôi rằng thưa thầy, cái đó cũng hay quan của tụi con, nhưng mà nó phản chắc cũng đúng. Tại vì khi bác con nuôi tụi con á, thì bác con nghĩ tụi con như người làm nhiều hơn là nuôi đứa cháu. Bởi vậy cho nên cái việc gì nặng ở trong nhà thì tụi con làm, còn mấy anh mấy chị khỏi. Còn hoặc là đi xem hát thì cho mấy anh mấy chị 10 đồng thì cho tụi con chừng 5 đồng. Rồi cái gì mà rầy à thì cũng rầy tụi con, mấy anh mấy chị thì không có làm. Thành ra vì vậy mà tụi con tủi thân, tử thân mà thấy cái tình như vậy làm sao tụi con thương lại được. Như vậy tôi mới vừa thấy có cái nhân nữa, đó rằng mình nhân mình đang cháu về nuôi thì cái nhân tốt quá rồi, phải không? Nhưng mà tâm cái chợ đó nó thiếu đi, nó không có nuôi dưỡng cái chợ cho nó đủ do đó là cái kết quả nó không như ý. Thì giống như tôi, em thầy cho tôi thông qua mà qua tới mà không qua coi trình kiếm, bởi vậy nó rốt cuộc rồi thì nó chỉ lên cỏ mà nó không lên qua, tại vì không thanh pháp kiếm. Thì như vậy để thấy rằng cái ý nhân quả Phật nói không có sai, bởi vì chánh nhân thì phải có trợ nhân nữa, mà trợ nhân đủ thì cái quả nó mới thành. Nhưng mình cứ nói đơn giản quá, nhân nào quả nấy, nói nghe dễ quá, rồi thấy chừng nó có cái ngược lại, cái mình trách nói như Phật dạy không đúng vậy đó. Phật nói nhân nào quả nấy, tại sao là nhân làm mà cái quả không làm đó. Như vậy thì vừa hiểu được lý nhân quả như vậy thì quý Phật tử mới tự gẫm. Như bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, có ai mà chưa từng làm